xót Chúa, lòng thương xót Chúa. Ôi quá bao la là đại dương trong cõi ngân hà, bầu trời cao lút trên tầng mây phủ đầy, lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa nào ai suy thấu, bắt nguồn màu nhiệm Chúa bao ngôi, là nơi trái tim người chiều nào máu nước tuôn rơi, như chuỗi lòng thương xót con. Lên ngọn nến ba giờ thiêng liêng, dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái tim người, dù lòng thương xót chúng con, nhân loại này còn bao đắng.
Kính thưa quý anh quý chị, chuyện của chị Thánh Faustina nó là một chuyện dài nhiều tập. Em đã đọc tập thứ nhất, Thánh Faustina, sứ giả thương xót hay là cuộc đời sứ giả. Và bây giờ em xin đọc tiếp tập 2, Thánh Faustina, sứ mệnh thương xót. Sứ mạng của chị Faustina nhắm vào 3 mục tiêu chính yếu và 4 công việc cụ thể do Chúa muốn chị phải làm liên quan đến. Thứ nhất, 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên, nhắc nhở thế giới về lòng thương xót bằng chính những gì Chúa Giêsu mặc khải cho chị về lòng thương xót Chúa. Những gì liên quan đến sự thật của đức tin chúng ta được mặc khải trong Thánh Kinh về tình yêu nhân hậu Thiên Chúa đối với hết mọi người. Bởi thế nên tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói với chị Faustina được chị ghi lại trong nhật ký đều phản ánh chính phúc âm. Và sau đây là những gì Chúa Giêsu nói với chị Faustina. Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của cha. Nhật ký 723. Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của cha bị ngờ vực. Những tội bất tin tưởng đã thương cha nhức nhối nhất. Nhật ký 1076. Những đại tội nhân thượng hạng hãy đến đặt niềm tin cậy nơi tình thương của cha. Họ có quyền tin cậy vào tình thương thâm thẳm của cha trước các linh hồn khác. Cha không thể trừng phạt dù họ có phạm tội nặng nhất nếu họ kêu cầu đến lòng thương xót của cha. Ngược lại, cha công chính hóa họ trong tình thương vô tận khôn dò của cha. Nhật ký 1146. Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của cha. Nhật ký 1182. Ôi, nếu tội nhân biết được tình thương của cha thì họ đã không bị hư đi nhiều đến thế. Nhật ký 1396. Việc hư đi của mỗi linh hồn dìm cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi cha khi con cầu cho các tội nhân. Lời cầu nguyện đẹp lòng cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời nguyện cầu này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng. Nhật ký 1397. Nếu một linh hồn giống như một thi thể rữa nát mà theo quan niệm loài người không còn phục hồi được nữa, mọi sự hoàn toàn đã tiêu tan, thì đối với Thiên Chúa lại không như vậy. Phép lạ của tình thương thần linh phục hồi trọn vẹn linh hồn đó. Ôi, bất hạnh biết bao những linh hồn không lợi dụng phép lạ của tình thương Thiên Chúa. Các người sẽ kêu gào vô vọng mà cũng đã quá muộn mất rồi. Nhật ký 1448. Giữa cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia tạo hóa với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của cha lấp đầy. Nhật ký 1576. Tình thương của cha hoạt động trong tất cả mọi con tim mở cửa lòng mình ra. Các tội nhân lẫn chính nhân đều cần đến tình thương của cha. Nhật ký 1577. Cha xót thương theo đuổi các tội nhân dọc suốt con đường họ đi, và trái tim cha hoan hỉ khi họ trở về với cha. Cha luôn luôn chờ đợi họ, chú ý lắng nghe tiếng đập của con tim họ, xem khi nào họ sẽ đập nhịp sống trong cho cha. Cha đang nói với họ qua nỗi day dứt của lương tâm họ, qua những thất bại và khổ đau của họ, qua những dông tố bão bùng, qua tiếng nói của giáo hội, nhật ký 1728. Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn, nhật ký 1739. Các đệ nhất đại tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương của cha. Mục tiêu thứ hai, van nài tình thương Thiên Chúa cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân. Bằng việc thực hành những thể thức mới tôn sùng lòng thương xót Chúa được Chúa Giêsu chỉ vẽ, như việc tôn kính tấm ảnh lòng thương xót Chúa với hàng chữ lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lễ Chúa tình thương được cử hành vào Chủ nhật thứ nhất sau Phục sinh, lần chuỗi Chúa tình thương và cầu nguyện vào giờ tình thương 3 giờ chiều. Chúa Giêsu đã hứa nhiều điều kèm theo những thể thức tôn sùng trên đây, miễn là người ta ký thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và chủ động thực hành tình yêu thương tha nhân. Cha muốn con hoàn toàn biến thành tình yêu và nóng hổi như một tế vật tinh tuyền của tình yêu, nhật ký 726. Cha cần con phải trở nên một của lễ toàn thiêu trọn hảo, một của lễ hiến dâng ý muốn. Không có một hy tế nào có thể so sánh được với hy tế này, nhật ký 943. Con phải là phản ảnh sống động của cha bằng yêu thương và nhân hậu, nhật ký 1446. Mục tiêu thứ ba, khởi xướng phong trào tông đồ Chúa tình thương bằng việc thực hiện việc loan báo và khẩn nài tình thương của Chúa cho thế giới, cũng như bằng việc nỗ lực nên trọn lành Kitô giáo theo những quy lệ được chị nữ tu này phác họa. Những quy lệ này đòi tín hữu phải tỏ ra thái độ tin tưởng vào Thiên Chúa như trẻ nhỏ, một thái độ được thể hiện nơi việc làm trọn ý muốn của Ngài, cũng như nơi thái độ xót thương đối với tha nhân của mình. Ngày nay, phong trào này đã có cả hàng triệu triệu người trên khắp thế giới, đó bao gồm cả các viện tu, các tổ chức giáo dân, các hiệp hội, các cộng đồng khác nhau làm tông đồ Chúa tình thương. Hỡi tông đồ của tình thương cha, hãy loan báo cho thế giới biết tình thương khôn thấu của cha. Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của cha. Những khó khăn làm con rất đớn đau này cần phải có để thánh hóa con và như là chứng cớ cho thấy đó là công việc của cha, nhật ký 1142. Hỡi con gái của cha, con hãy biết điều này, nếu con gắng nên hoàn thiện thì con sẽ thánh hóa được nhiều linh hồn. Tương tự như thế, nếu con không chịu nỗ lực trong việc thánh hóa bản thân, nhiều linh hồn vẫn sẽ bất toàn. Nên biết rằng sự hoàn thiện của họ lệ thuộc ở sự hoàn thiện của con. Con sẽ phải gánh chịu phần lớn trách nhiệm đối với những linh hồn này, nhật ký 1165. sau đây là 4 công việc. Công việc thứ nhất là phổ biến ảnh thương xót. Vào buổi tối 22 tháng 2 1931, lúc con ở trong phòng của con đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong chiếc áo trắng, một bàn tay giơ lên như thể ban phép lành, còn bàn tay kia chạm vào áo ở trước ngực. Từ bên dưới chiếc áo hơi xích sang một bên ngực, có hai luồng sáng lớn phát ra, một luồng sáng màu đỏ và một luồng sáng màu nhạt. Con lặng lẽ dán mắt nhìn Chúa, linh hồn con run sợ nhưng cũng rất vui. Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với con: "Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo dòng chữ: Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Cha ước mong bức ảnh này được tôn kính trước hết tại nhà nguyện của con, sau đó ở khắp nơi trên thế giới. Nhật ký 47. Cha hứa là linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị trầm hư. Cha cũng hứa cho linh hồn thắng được các kẻ thù ngay khi còn sống trên thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính cha sẽ bảo vệ linh hồn như là vinh hiển của riêng cha." Nhật ký 48. "Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Chủ nhật này là lễ kính tình thương. Nhờ ngôi lời nhập thể, cha tỏ vực sâu vô đáy của tình thương cha ra." Nhật ký 88. "Có một lần, vị giải tội của con bảo con hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai tia sáng trong bức ảnh. Con trả lời với Ngài: dạ vâng, con sẽ hỏi Chúa. Đang khi cầu nguyện, con đã nghe thấy trong con những lời này: hai tia sáng biểu hiệu cho máu và nước. Tia sáng nhạt là biểu hiệu cho nước, để làm cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ là biểu hiệu của máu, để ban sự sống cho các linh hồn. Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu nhất của tình thương êm ái cha, lúc mà trái tim đau thương của cha bị lưỡi đồng chọc mở ra trên cây thánh giá. Những tia sáng này bao che các linh hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của cha. Phúc cho kẻ nào được ẩn náu trong những tia sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng xuống trên họ. Cha mong ước ngày Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh là ngày lễ kính tình thương." Nhật ký 299. Công việc thứ hai là lễ thương xót. Cha mong có một lễ kính lòng thương xót. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ bằng cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Ngày Chủ nhật này phải là ngày lễ kính tình thương. Cha ước mong các vị linh mục loan truyền tình thương vĩ đại này của cha cho các linh hồn những tội nhân, để tội nhân đừng sợ tiến đến với cha. Những ngọn lửa tình thương đang nung nấu cha, bừng bừng, muốn tóe ra. Cha muốn tuôn đổ những ngọn lửa tình thương này xuống trên các linh hồn ấy. Nhật ký 49. Bài sai và nhiệm vụ của con ở trên trái đất này, đó là van xin tình thương cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa cho tới khi tin tưởng quay về với tình thương của cha. Và đó là lý do tại sao Chủ nhật thứ nhất sau phục sinh là lễ Chúa tình thương. Nhật ký 570. Hỡi con gái của cha, hãy nói cho toàn thế giới biết về tình thương khôn thấu của cha. Cha mong ước lễ kính tình thương là một nơi cư trú và ẩn náu cho tất cả các linh hồn, đặc biệt cho các tội nhân khốn nạn. Vào ngày đó, tận đáy vực thẳm của tình thương nhân ái cha được mở ra. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng trên các linh hồn đến với mạch nguồn tình thương cha. Linh hồn đi xưng tội và hiệp lễ sẽ được hoàn toàn thứ tha các tội lỗi và hình phạt. Vào ngày đó, tất cả những bờ đê mà ân sủng tràn qua sẽ vỡ bờ. Đừng có một linh hồn nào lại sợ đến gần cha. cho dù các tội lỗi của linh hồn đó có đỏ ngầu. Tình thương của cha rất vĩ đại, đến nỗi không có một trí khôn nào, dù của loài người hay của thiên thần, có thể dò thấu được cho đến đời đời kiếp kiếp. Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ những tầng sâu thẳm của tình thương dấu ái nhất của cha. Mọi linh hồn gắn bó với cha sẽ chiêm ngắm tình yêu và tình thương của cha đến muôn đời. Lễ kính tình thương phát hiện từ đáy lòng từ ái của cha. Ước muốn của cha là lễ này phải được cử hành long trọng vào ngày Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về với mạch nguồn của tình thương cha. Nhật ký 699. Công việc thứ ba, chuỗi thương xót. Mỗi lần con vào nhà nguyện, hãy tức khắc nhẩm lời nguyện mà cha đã dạy con hôm qua. Khi con đọc lời nguyện này xong, thì con nghe thấy trong linh hồn con những lời sau đây. Lời nguyện này sẽ có tác dụng làm nguôi cơn giận của cha. Con sẽ đọc nó 9 ngày bằng những hạt của chuỗi kinh Mân Côi theo cách thức sau đây. Trước hết, đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh tinh kính. Rồi ở hạt của kinh lạy cha, con hãy đọc những lời sau. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con chí ái cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Ở những hạt của kinh kính mừng, con hãy đọc những lời sau đây. Vì cuộc khổ nạn đau thương của người, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con hãy đọc 3 lần những lời này. Lạy Thiên Chúa Thánh, Đấng Quyền Năng Thánh, Đấng Bất Tử Thánh, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Nhật ký 476. Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà cha đã dạy con. Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được tình thương vĩ đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hãy khuyên tội nhân đọc trục kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng lòng đến đâu đi nữa mà đọc trục kinh này, chỉ cần một lần duy nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi tình thương vô cùng của cha. Cha ước mong cả thế giới biết đến tình thương vô cùng của cha. Cha ước mong ban các ơn ngoài sức tưởng tượng cho những linh hồn tin cậy vào tình thương của cha. Nhật ký 687. Đang khi con lần chuỗi kinh, con đã nghe thấy có tiếng phán: ôi, cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những linh hồn lần chuỗi kinh này. Tận đáy tình thương nhân ái của cha sẽ được khuấy động lên vì những linh hồn lần chuỗi kinh này. Hãy viết ra những lời này, hỡi con gái của cha. Hãy nói với thế giới về tình thương của cha. Tất cả loài người hãy nhận biết tình thương vô hạn của cha. Đó là dấu hiệu cho thời gian cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc còn thời gian, họ hãy chạy đến với mạch nguồn của tình thương cha. Họ hãy sinh lợi từ máu và nước chảy ra cho họ. Nhật ký 848. Tuy Chúa Giêsu không xác định rõ giờ giấc để đọc chuỗi thương xót, nhưng người cũng nhấn mạnh đến 3 giờ chiều. Một thời điểm lòng thương xót Chúa tỏ hết mình ra nơi cuộc tử giá của người. Một thời điểm lòng thương xót Chúa tuôn trào xuống trên toàn thể nhân loại tội lỗi, nơi máu và nước chảy ra qua cạnh sườn và từ thánh tâm bị lưỡi đồng đâm thâu của người. Bởi thế, đó cũng là thời điểm rất thích hợp để lần chuỗi kinh thương xót vậy. Theo thói quen của rất nhiều nhóm lòng thương xót Chúa trên thế giới, cách riêng là Việt Nam. Và đây, ở nhật ký số 1320, Chúa nói với chị Faustina về 3 giờ chiều như thế này. Vào lúc 3 giờ chiều, hãy thiết tha van xin tình thương của cha, đặc biệt là cho các tội nhân. Con chỉ cần một chốc lát chìm ngập trong cuộc khổ nạn của cha, nhất là trong cảnh bị bỏ rơi của cha, vào lúc thương khó. Đây là giờ của tình thương vĩ đại cho cả thế gian. Cha sẽ cho con nhập cuộc sầu đau đến chết được của cha. Trong giờ này, linh hồn nào vì cuộc khổ nạn của cha mà cầu xin cùng cha, cha sẽ không từ chối họ một điều gì. Công việc thứ 4, dòng thương xót. Ngày 30 tháng 6 1935, lúc bắt đầu thánh lễ vào buổi sáng hôm sau, con thấy Chúa Giêsu trong tất cả vẻ đẹp vô tả của Người. Người nói cùng con là người ước mong rằng một hội dòng như vậy phải được thành lập sớm bao nhiêu có thể, và con sẽ sống ở đó với các đồng chí của con. Thần linh của cha sẽ là lề luật cho đời sống của con. Cuộc sống của con được khuôn đúc theo cuộc sống của cha, từ nôi sinh cho đến cuộc tử nạn trên thánh giá. Hãy thấm nhuần các mầu nhiệm của cha và con sẽ biết được vực thẳm của tình thương cha đối với các tạo vật, cũng như lòng từ ái vô tận của cha để con tỏ cho thế giới biết. Bằng những lời cầu nguyện của con sẽ là trung gian giữa trời và đất. Kính thưa quý anh quý chị, theo các chi tiết được thuật lại trong cuốn nhật ký của chị Thánh, thì hội dòng như Chúa ước mong này, nhờ cố gắng của linh mục giải tội cho chị là cha Sopoko, đã được hình thành vào năm 1941. Và ngày 2 tháng 8 1955, dòng đã được bản quyền địa phương công nhận là dòng Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh, Đấng Cứu Chuộc Xót Thương. Thế nhưng, nữ sứ giả của tình thương Chúa đã qua đời từ ngày 5 tháng 10 1938. Như vậy là chính chị cũng hoàn thành sứ vụ thứ tư của chị qua cha linh hướng của chị vậy. Amen. Rồi, hẹn các anh các chị tập thứ 3, Thánh Faustina, sống đời thương xót.
Lòng thương xót Chúa là nơi tin thắng, thân xác tâm can, bụi trần gian lấp phủ linh hồn. Ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, cho dù đời còn hoang phế. Lòng thương xót Chúa, bàn tay âu yếm, tháng ngày đồng hành dẫn con đi. Nhiều khi con chẳng chung tình, tưởng rằng sẽ bước chơi vơi, tay Chúa lại nâng đỡ con. Xin được hợp với muôn lòng, thắp lên ngọn nến ba giờ thiêng liêng. Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái tim người. Dù lòng thương xót chúng con, nhân loại này còn bao đắng cay. Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái tim người. Dù lòng thương xót chúng con, nhân loại này còn bao.